Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11 từ câu 1 đến câu 4. Có một lần Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia, người cầu nguyện xong thì có một người trong nhóm môn đệ nói với người: "Thưa thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông." Người bảo các ông: "Khi cầu nguyện anh em hãy nói: Lạy Cha, xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến. Xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy. Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con. Và xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ." Quý vị và các bạn thân mến, một người trong nhóm môn đệ của Chúa Giêsu đã can đảm nói lên tâm tư của mình rằng: "Thưa thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện." Lời yêu cầu can đảm này cũng là tâm tư của mỗi chúng ta ngày hôm nay. Lời yêu cầu này phản ánh một ý thức về sự thiếu thốn của chúng ta. Là người Kitô hữu, chúng ta tưởng rằng mình biết cách cầu nguyện, nhưng thật ra chúng ta chưa thực sự biết lời cầu nguyện đúng nghĩa là như thế nào. Lời cầu nguyện đúng và hợp ý Chúa trước tiên phải là làm cho danh Cha vinh hiển và triều đại Cha mau đến giữa thế gian này. Tiếp đến mới đến các nhu cầu của con người. Nhưng đa số khi cầu nguyện, chúng ta thường quy về những ước muốn cá nhân của mình. Vậy, chúng ta phải thực hành cầu nguyện như thế nào? Năm 2024 được coi là năm cầu nguyện. Trong năm này, chúng ta được mời gọi chuẩn bị hành trang cho năm 2025 bằng các lời huấn giáo của Đức Thánh Cha về cầu nguyện. Đức Thánh Cha nhắc chúng ta rằng, cầu nguyện trước tiên là một cuộc đối thoại thân mật với Đấng Sáng Tạo. Cuộc đối thoại thân mật này là điểm chạm giữa trái tim của con người và trái tim đầy lòng thương xót của Thiên Chúa. Nhờ điểm chạm này đã biến đổi đời sống của từng cá nhân con người, giúp cho cuộc sống con người được thăng tiến, phát triển và hạnh phúc. Tại sao vậy? Bởi vì điểm chạm giữa trái tim của con người và Đấng tạo dựng không chỉ là lòng xót thương theo nghĩa thế gian, xin và cho, nhưng còn là lời dạy và hướng dẫn của Thiên Chúa dành cho mỗi cá nhân. Điểm chạm trái tim đó là tình yêu của một người cha, nhưng với quyền năng của một Thiên Chúa biết điều gì cần thiết nhất cho con người. Vì thế, cầu nguyện là cuộc gặp gỡ diện đối diện thân tình với một người cha là Thiên Chúa. Đây là thời gian người tín hữu mở lòng ra với cha của mình, qua đó nhận được sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Cuối cùng chúng ta đón nhận ý muốn của Thiên Chúa. Cuộc sống của người Kitô hữu gắn liền với cầu nguyện, nhưng đôi khi cầu nguyện cũng là một khó khăn không nhỏ đối với người Kitô hữu. Phần vì chúng ta không biết cầu nguyện như thế nào cho phù hợp với thánh ý của Thiên Chúa. Phần vì chúng ta muốn cầu nguyện theo ý muốn của mình, chứ không muốn theo ý của Thiên Chúa. Rất nhiều lần, chúng ta không mở lòng ra với Thiên Chúa. Chúng ta không muốn bộc bạch ra những yếu đuối của mình, mà hầu như chỉ xin điều này, điều kia. Xin hoài không được, thì nản chí và không muốn cầu nguyện nữa. Chúng ta cũng không coi Thiên Chúa là một người cha, nhưng chỉ coi Ngài là một quan tòa thẩm phán để chúng ta kiện cáo, năn nỉ và van xin khi cần đến. Và đôi khi vì cuộc sống của mình có quá nhiều lỗi phạm, ta sẽ không cầu nguyện nữa vì cho rằng vị thẩm phán là Thiên Chúa kia sẽ không tha tội cho chúng ta. Cuối cùng, chúng ta bỏ cầu nguyện chỉ vì ý nghĩ lệch lạc đó về Thiên Chúa. Và tất nhiên trong tâm tư như vậy, chúng ta cũng không muốn đón nhận sự hướng dẫn và ý muốn của Thiên Chúa dành cho mình. Lạy Chúa, xin hãy dạy chúng con cầu nguyện mỗi ngày. Xin giúp chúng con nhận ra tình thương của Ngài dành cho chúng con, để cho dù yếu đuối lỗi phạm, chúng con vẫn biết chạy đến nương nhờ vào lòng thương xót của Ngài, Nhờ đó cuộc sống của chúng con sẽ ngày một tốt đẹp và hướng theo ý muốn của Chúa. Amen.
Để nghe tiếng sóng, sóng xô, xô trong lòng ta. Lặng để nghe tiếng gió, gió cuốn cơn đau ngày sau. Lặng để nghe nước mắt hắt hiu trên đôi bờ.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự tin Vân Côi cầu nguyện cho hòa bình. Chiều Chủ nhật ngày 6 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự tin Vân Côi trọng thể tại đền thờ Đức Bà Cả, trước ảnh Đức Mẹ là phần lỗi của dân Roma, để khẩn cầu Mẹ Thiên Chúa ơn hòa bình cho thế giới. Trước ảnh Đức Mẹ này, Đức Thánh Cha đã đến kính viếng và cầu nguyện 150 lần từ khi thực thi sứ vụ giáo hoàng. Tham dự buổi cầu nguyện vào lúc 16 giờ có các vị hồng y giám mục thuộc tòa thánh và đông đảo các thành viên thượng hội đồng giáo mục thế giới kỳ thứ 16 đang tiến hành ở Roma và nhiều vị trong ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Ngoài ra có đông đảo các tín hữu. Thánh đường không đủ chỗ nên nhiều người hiệp ý tham dự từ bên ngoài qua màn hình lớn. Vào đầu buổi đọc kinh, có hai em bé mang đến cho Đức Thánh Cha bó hoa và cây nến sáng để ngài đặt dưới chân ảnh Đức Mẹ và cầu nguyện trong thinh lặng. Các chủ kinh Mân Côi được xen lẫn với những bài đọc ngắn và lời khẩn nguyện kêu gọi. Đức Thánh Cha nói, lạy Mẹ Maria là Mẹ chúng con tụ họp đây trước Mẹ. Mẹ biết những đau khổ và cơ cực trong giờ này đang đè nặng trên tâm hồn chúng con. Xin đến giúp chúng con trong thời kỳ bị đè nén vì những bất công và những tàn phá của chiến tranh. Xin Mẹ lau khô nước mắt trên những khuôn mặt đau khổ của những người đang khóc thương những người thân yêu và con cái của họ đã bị thiệt mạng. Xin Mẹ đánh thức chúng con từ tình trạng ngái ngủ làm đen tối hành trình của chúng con và xin giải thoát tâm hồn chúng con khỏi những vũ khí của bạo lực. Xin chuyển cầu cho thế giới đang lâm nguy để họ gìn giữ sự sống và loại bỏ chiến tranh, chăm sóc những người đau khổ, người nghèo, những người yếu thế, các bệnh nhân và những người sầu buồn. Xin bảo vệ căn nhà chung của chúng con. Xin Mẹ tháo gỡ những nút ích kỷ và phá tan những đám mây đen của sự ác. Xin ban cho chúng con là con cái, sự âu yếm của Mẹ làm cho chúng con hy vọng nơi một nhân loại mới sẽ đến.
Tin Roma, một số nhận định về 21 vị hồng y mới được Đức Thánh Cha công bố. Nhiều báo chí đưa ra những nhận xét việc Đức Thánh Cha Francisco tuyên bố hôm Chủ nhật ngày 6 tháng 10 vừa qua, triệu tập công nghị vào ngày thứ 6, ngày 8 tháng 12 tới đây, để bổ nhiệm thêm 21 hồng y mới. Đây sẽ là công nghị bổ nhiệm hồng y thứ 10 Đức Thánh Cha Francisco triệu tập trong 11 năm làm giáo hoàng, so với con số 7 công nghị Đức Thánh Cha Gioan Paolo thứ 2 triệu tập trong 27 năm giáo hoàng, còn Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 trong 8 năm giáo hoàng, ngài bổ nhiệm các hồng y mới trong 4 công nghị. Trước hết, về con số, với số hồng y bổ nhiệm trong lần này, hồng y đoàn sẽ có 256 vị. Trong số này có 141 hồng y cử tri và 115 vị trên 80 tuổi. Số hồng y cử tri vượt xa con số tối đa 120 vị, theo quy luật do Đức Giáo hoàng Phaolô thứ 6 ấn định. Nhưng trong năm 2025 sắp tới, sẽ có 13 hồng y tròn 80 tuổi. Trong số này có Đức Hồng y Oswald Gracias, Tổng Giám mục Mumbai, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, thành viên Hội đồng Hồng y Cố vấn của Đức Thánh Cha. Trong các hồng y tân cử, có 10 vị người Âu Châu, trong đó có 4 người Ý, 4 vị Á Châu là từ Philippines, Nhật Bản, Ấn Độ và Iran, 5 vị từ Mỹ Châu Latin. Nước Mỹ không có thêm hồng y nào, và Canada được một vị, là Đức Tổng Giám mục Giáo phận Toronto, lớn nhất tại nước này. Phi Châu được một hồng y, là Đức Tổng Giám mục Giáo phận Abidjan, thủ đô Côte d'Ivoire. Tiếp đó là có vài bổ nhiệm gây ngạc nhiên trong dư luận như Đức Tổng Giám mục Angelo Acerbi, vị Ý, 99 tuổi. Trường hợp tiếp theo là của cha Timothy Radcliffe, thần học gia người Anh, cựu bề trên tổng quyền dòng Đa Minh. Ngài được biết đến nhiều trong hai thượng hội đồng giám mục năm ngoái và năm nay như người hướng dẫn tĩnh tâm trước khóa họp. Vị trẻ nhất trong số 21 hồng y tân cử là Đức cha Nicola Bichor, 44 tuổi, giám mục giáo phận Thánh Phêrô và Phaolô ở Melbourne, Australia, của Giáo hội Công giáo Ukraine Nghi lễ Đông phương. Đặc biệt là Đức ông Chuck Jacob Kuvakat, 53 tuổi, người Ấn Độ, thuộc Giáo hội Công giáo Syro Malabar, xuất thân từ trường ngoại giao tòa thánh, đặc trách việc tổ chức các cuộc viếng thăm của giáo hoàng. Và sau cùng là trường hợp Đức hồng y tân cử Fabio Baggio, 59 tuổi, Yosca Lapini, Phó Tổng Thư ký Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, đặc trách về vấn đề di dân và tị nạn. Báo chí cho rằng Đức Hồng Y Bacchio sẽ thay thế Đức Hồng Y Sani sẽ nghỉ hưu, năm nay ngài đã 78 tuổi. Cấp dưới có tước phẩm cao hơn cấp trên trong tòa thánh, đó cũng là trường hợp Đức Hồng Y Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Syria. Cấp trên của ngài là Đức Tổng giám mục Gallagher, ngoại trưởng. Đức Thánh Cha phong Đức Tổng giám mục Zenari làm Hồng Y, dường như để nói lên quan tâm của ngài đối với Syria ở trong tình trạng chiến tranh. Cuộc chiến vẫn chưa hoàn toàn kết thúc sau 14 năm trời và tình hình tại nước này bị thế giới quên lãng. Ngoài ra, Iran đang ở giữa cơn lốc chiến tranh với Israel, một lò lửa có thể bùng lên. Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Hồng Y vị tổng giám mục tại thủ đô Tehran của nước này là Dominic Matthew, 61 tuổi, thuộc dòng Francisco Viện Tu. Giáo phận của ngài chỉ có 6.200 tín hữu công giáo thuộc năm giáo xứ, ít hơn cả giáo hội tại Mông Cổ. Giáo hội tại đây phải chịu nhiều hạn chế.
Tin Bangkok, Thái Lan. Đức Thánh Cha chia buồn về tai nạn xe buýt chở học sinh bị cháy tại Thái Lan. Đức Thánh Cha Francisco chia buồn với các gia đình các học sinh tại Thái Lan bị thiệt mạng trong vụ xe buýt chở học sinh bị cháy ở mặt bắc Bangkok hôm 1 tháng 10 vừa qua, làm cho 22 học sinh và 3 giáo viên cùng đi bị thiệt mạng. Trong điện văn nhân danh Đức Thánh Cha và được phòng báo chí tòa thánh tổng bộ hôm 5 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cho biết Đức Thánh Cha rất đau buồn khi hay tin về sự thiệt mạng của các học sinh và giáo viên vì tai nạn xe buýt chở học sinh xảy ra ở ngoại ô Bangkok. Ngài cầu nguyện cho tất cả những ai đang đau khổ vì thảm trạng này, đặc biệt các thân nhân đang thắp hương những người qua đời, và Đức Thánh Cha phó dâng linh hồn những người quá cố cho tình yêu thương xót của đấng tối cao, cầu xin Chúa chúc lành, ban sức mạnh, an bình và an ủi mọi người. Báo chí Thái Lan cho biết xe buýt chạy bằng khí tự nhiên nén nguy hiểm đã va vào thành phân chia giữa hai bên đường xa lộ khi chạy qua một đường hầm. Sau tai nạn, tài xế xe đã đến trình diện với cảnh sát. Thái Lan là một trong những nước có kỷ lục về tai nạn lưu thông trên thế giới với khoảng 20.000 người chết mỗi năm.
Tin Roma, thiệt hại về kinh tế của Israel vì chiến tranh. Cuộc xung đột giữa Israel và Hamas từ sau ngày 7 tháng 10 năm ngoái và nay với Hezbollah bên Liban có nguy cơ lan rộng, không những gây thiệt hại nặng nề về nhân mạng, nhưng cũng rất trầm trọng về kinh tế. Hồi tháng 8 vừa qua, Ngân hàng Trung ương của Israel ước lượng phí tổn chiến tranh cho đến lúc bấy giờ là 67 tỷ đô la, trong đó có 32 tỷ do chi phí quân sự. Nếu cuộc chiến còn tiếp tục thêm, thì cần có 5 tỷ 390 triệu đô la để tài trợ các chiến dịch quân sự. Thêm vào đó, cần 10 tỷ đô la để trợ giúp khoảng 100.000 người Israel di tản từ miền Nam, giáp giới với Gaza và từ miền Bắc Israel, giáp giới với Liban, là những nơi dễ bị trúng tên lửa của Hamas và Hezbollah. Trái lại, việc tái thiết các nhà cửa bị tàn phá được ước lượng vào khoảng 6 tỷ đô la. Sau ngày 7 tháng 10 năm 2023, theo tờ Washington Post, Israel đã động viên khoảng 287.000 lính trù bị, một con số lớn vì dân số nước này là 9.656.000 người, tính đến cuối năm 2022, trong đó có 73,6% là người Do Thái, 21,1% là người Ả Rập và 5,3% là những người khác. Các binh sĩ này là những người làm việc trong các xí nghiệp và công ty Israel. Việc động viên số người đó tạo nên sự thiếu hụt công nhân viên và khiến cho mức sản xuất suy sụp, tổng sản lượng quốc gia trong quý thứ tư của năm ngoái giảm 19,4%. Cả con số công nhân Palestine từ miền bờ Tây và Gaza trước đây được vào làm việc ở Israel, phần lớn trong lĩnh vực xây cất, cùng giảm sút. Vì lý do an ninh, Israel không còn cấp giấy phép làm việc cho số người này nữa nên họ thất nghiệp. Và điều này cũng ngăn chặn sự tăng trưởng kinh tế của Israel. Tuy nước này tìm cách nhập khẩu các công nhân từ các nước khác, nhưng không đạt được thành quả mong muốn. Ngoài ra, các xí nghiệp, ngành du lịch và đầu tư vào Israel cũng suy giảm trầm trọng. Tính tới tháng 7 năm nay, hơn 46.000 xí nghiệp của Israel bị đóng cửa, và theo tờ Israel Thời báo, đến cuối năm nay, có con số này có thể sẽ tăng lên 60.000 xí nghiệp. Điều này có nghĩa là không có lĩnh vực kinh tế nào của Israel không bị thương tổn vì chiến tranh.
Tin Bonn, Đức Quốc. Thất phẩm y Pisa Bala cho biết hiện chưa thấy chiến thuật nào để ra khỏi chiến tranh tại Trung Đông. Đức phẩm y Pierre Battista Isambala, thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem, nhận xét rằng hiện nay người ta chưa thấy chiến lược nào của giới lãnh đạo ở Trung Đông để ra khỏi chiến tranh. Chỉ có một cuộc đình chiến mới tạo được điều kiện rất cần thiết để suy tư, và Đức Hồng Y cũng kêu gọi Tây Phương đừng đào sâu những chia rẽ hiện nay tại miền này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Đức KNA truyền đi ngày 5 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y đi ra bàn là mô tả tình hình hiện nay ở Trung Đông là bi thảm và nó tiếp tục leo thang, cụ thể là chiến tranh lan rộng tới Liban và Iran. Điều đang thiếu hiện thời là một chiến lược ra khỏi chiến tranh. Chẳng vậy, tôi thấy tình trạng không thay đổi. Quân đội không thể quyết định khi nào chiến tranh sẽ chấm dứt. Nhưng điều này người ta không thấy ở bệnh viện chính trị. Cho đến nay, tôi thấy quan niệm cho rằng hòa bình có nghĩa là chiến thắng. Thật là một ảo tưởng. Nó nói đến hàng ngàn nạn nhân và sự tàn phá hoàn toàn miền Gaza và nay đến lượt Liban. Trả lời câu hỏi, nếu ngày mai có hiệp định hòa bình, thì điều gì cần phải làm để thanh tẩy các xã hội khỏi những oán ghét và nọc độc của oán thù của chiến tranh? Đức Hồng Y trả lời, trước hết, chúng ta cần những khuôn mặt mới. Nếu có cùng những người can dự vào những biến cố hiện nay, thì sẽ không có những hiện tượng tương lai, không có trang sử nào được lạc quan. Chúng ta cần tái tạo sự tín nhiệm. Điều này không thể xảy ra nếu không có những khuôn mặt mới. Chúng ta cần hàng ngũ lãnh đạo mới về chính trị và tôn giáo. Họ có thể nói một ngôn ngữ mới. Sự thanh tẩy phải bắt đầu với ngôn ngữ mới trong chính trị. Đó không phải là một công tác dễ dàng, nhưng là một tiến trình lâu dài. Nó chỉ có thể bắt đầu khi chiến tranh chấm dứt.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, giờ tưởng niệm Thánh Francisco Assisi lâm chung. Vào lúc 17 giờ ngày 3 tháng 10 vừa qua, tại nhà nguyện Cộng đoàn Francisco Thủ Đức, Đại gia đình Thánh Francisco Assisi đã tổ chức giờ tưởng niệm Thánh Francisco Assisi lâm chung, kỷ niệm 800 năm cha Thánh Francisco được Chúa in năm dấu thánh tại La Vena, thuộc miền Trung nước Ý. Đầu buổi tưởng niệm, Linh mục Giuse Phạm Văn Bình, Phó Giám tỉnh tỉnh dòng anh em hèn mọn, đã ngỏ lời cảm ơn và vui mừng kính chào cộng đoàn đã đến tham dự. Hiện diện trong buổi tưởng niệm có các cha bề trên, các thầy, tỉnh dòng anh em hiền mọn, các nữ tu dòng thánh Clara, đăng viện Thủ Đức, dòng Đức Mẹ Thừa Sai, nữ tử thánh Elizabeth, dòng truyền giáo thành Assisi, dòng Thừa Sai Đức Bà các thiên thần, thánh Gia Thất và Francisco Bệnh Viện, cùng với anh chị em phan sinh tại thế, cựu và giới trẻ phan sinh, các anh chị em trong các nhóm mục vụ tông đồ, cũng như tất cả anh chị em có lòng yêu mến cha thánh Francisco hoặc tham dự trực tuyến. Trong tâm tình tạ ơn, Linh mục Giuse đã chia sẻ với cộng đoàn khi khai mạc rằng, chúng ta không phải đến đây chỉ để xem, để dự, mà đến để làm giàu và làm mới lại ơn gọi trong tâm hồn của mỗi người chúng ta, để tất cả chúng ta trở thành những phan sinh xứng đáng trong cộng đồng giáo hội Việt Nam hôm nay. Sau công bố và chia sẻ lời Chúa, là hoạt cảnh tưởng niệm cha thánh Francisco ly trần, tái diễn lại thời gian ngài được ghi các dấu thánh của Chúa chịu nạn và trút hơi thở khi mới 45 tuổi tại Fontainebleau cách đây 800 năm. Buổi tưởng niệm kết thúc vào lúc 18:30 cùng ngày với phép lành của linh mục chủ sự. Được biết tại tu viện nhà thờ Francisco da Cao, trụ sở chính của dòng anh em hèn mọn, vào lúc 7 giờ sáng ngày 4 tháng 10, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng đã chủ tế thánh lễ tạ ơn với quý nhà dòng để mừng kính Thánh Francisco Assisi.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
thương tôi, chọn một niềm tin to như ngày còn thơ bé và mai khôn lớn. Chúa dẫn tôi đi vào đời, Chúa dẫn tôi về muôn lối, dù đời đổi trôi, dù đời đổi thay, ơi Chúa hằng ở bên tôi.
Theo truyền thuyết, trong một lần cầu nguyện, Thánh Thomas Aquino đã đọc kinh Lạy Cha, và khi đến câu "Lạy Cha chúng con ở trên trời", Ngài đã cảm nhận được một sự xúc động mãnh liệt. Điều này không chỉ đơn thuần là sự cảm động bình thường, mà còn là sự thấu hiểu sâu sắc về tình yêu bao la của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Sự xúc động đó làm cho Ngài khóc, thể hiện chiều sâu tâm linh và tình yêu của Ngài cho Thiên Chúa. Theo Thánh Nhân, kinh Lạy Cha là lời cầu nguyện tuyệt hảo, vì lời kinh này không những dạy chúng ta cầu xin, mà còn huấn luyện toàn thể tâm tình của chúng ta. Thật vậy, khi đọc Lạy Cha chúng con ở trên trời, là khi chúng ta đang đặt mình trong mối tương quan phụ tử với Thiên Chúa, một người cha cao cả quyền năng, uy lực, nhưng giàu lòng xót thương, đầy từ bi và nhân hậu. Còn chúng ta, yếu đuối tội lỗi bất toàn, mong manh dễ tổn thương. Thế nhưng vì tình yêu, như trong thư thứ nhất Thánh Gioan có viết, anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa. Trên thế gian này còn mối tương quan nào cao quý tốt đẹp và đẹp đẽ hơn mối tương quan này? Thì chúng ta thực sự là con Thiên Chúa tối cao. Tạ ơn Chúa đến muôn ngàn đời vì hồng ân cao quý này. Trong mối tương quan quan trọng thứ hai, đó là Lạy Cha chúng con. Từ chúng con được xướng lên nhằm xóa bỏ hết mọi sự phân biệt màu da, giai cấp, tôn giáo, địa vị, ranh giới quốc gia. Tất cả chúng ta những người từ khắp năm châu đều là anh chị em với nhau. Chúng ta là những người cùng một nhà, thuộc gia đình rộng lớn và có một vị cha chung là cha trên trời. Vì thế chúng ta chỉ thực sự sống hạnh phúc khi biết sống liên đới với nhau, được minh chứng trong cơn bão Yagi xảy ra tại miền Bắc vừa qua, đã để lại bao đau thương và mất mát cho người dân nơi đây. Chứng kiến sự khốn khổ của bà con, nhiều người ở khắp nơi, dù không thuộc họ hàng thân thiết, nhưng sẵn sàng giúp đỡ chia sẻ bằng nhiều hình thức khác nhau, nhằm xoa dịu nỗi đau của người anh chị em mình. Nhờ tình liên đới của gia đình nhân loại đã thúc đẩy chúng ta quan tâm và chăm sóc lẫn nhau. Và khi chúng ta xin cho danh Cha cả sáng, danh của Thiên Chúa tượng trưng cho bản thể và quyền năng của Ngài, lời cầu nguyện này chúng ta hướng đến tìm kiếm sự thiện, sự tốt lành của Thiên Chúa. Danh thánh thiện ấy ước mong được mọi người nhận biết và tôn vinh nơi suy nghĩ, hành động. Với lời cầu nguyện này, giúp chúng ta hoán cải về hành động của mỗi người, để trong cuộc sống chúng ta, tất cả những gì chúng ta làm nhằm phản chiếu vinh quang danh thánh của Thiên Chúa, chứ không phải tìm kiếm hư danh của mình. Và khi chúng ta đọc, xin cho nước Cha trị đến và ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, là chúng ta xin cho nước Chúa được thiết lập trên trần gian. Đó chính là những khát vọng về một thế giới đầy công lý, hòa bình và tình yêu thương được ngự trị trong lòng mỗi người, trong gia đình, trong khu xóm và mở rộng ra cả thế giới. Với tâm tình con thảo chúng ta, hãy để Ngài hướng dẫn chúng ta thực thi ý Ngài trong đời sống hàng ngày, thay vì tìm kiếm ý riêng của chúng ta. Tiếp đến khi cầu xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, là chúng ta đang đặt cuộc đời chúng ta vào sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa. Thật vậy, hàng ngày ở đây cho thấy sự cần thiết và liên tục của một người không thể sống nếu không có sự quan tâm chăm sóc yêu thương của Thiên Chúa là Cha. Cho nên khi sống trong tâm tình của lời cầu nguyện này, chúng ta cần nhận ra muôn ơn lành của Thiên Chúa trong mọi phút giây, để cảm tạ và luôn sống trong tâm tình tạ ơn, để cuộc sống chúng ta mỗi ngày được tốt hơn. Và khi chúng ta cầu xin, xin tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ với chúng con. Mang thân phận con người với đầy giới hạn yếu đuối và tội lỗi, nhưng Thiên Chúa là Cha xót thương, luôn bao dung tha thứ những lầm lỗi khi chúng ta biết ăn năn hối cải. Cũng vậy, là con cái Thiên Chúa, chúng ta cũng biết sống thương xót nhau, biết bao dung tha thứ cho những lầm lỗi của tha nhân, để chúng ta có thể phần nào phản ánh lòng thương xót ấy của Thiên Chúa. Và cuối cùng, xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Với những nỗ lực và cố gắng của bản thân, chúng ta cũng không thể đứng vững được nếu không có Chúa. Cho nên chúng ta xin sức mạnh và quyền năng Chúa bảo vệ và che chở chúng ta khỏi quyền lực của sự dữ, ác thần, và xin giải thoát chúng con khỏi những điều xấu xa, mối đe dọa và cám dỗ trong cuộc sống. Lạy Chúa, trong giờ phút cầu nguyện hôm nay, chúng con xin dâng Chúa tâm tình của kinh Lạy Cha mà chính Chúa Giêsu đã dạy chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ với chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Ngài là nỗi chờ mong cho chi tâm tôi đi tìm, Ngài là ánh bình minh cho đức tin tôi bừng lên, Ngài là suối yêu thương, là mảnh sống dâng dâng, là hạnh phúc bao dung luôn chứa chan trong trái tim tôi chẳng ngừng. Một đời nguyện xin một đời người khen danh Chúa. Một đời nguyện xin một đời được làm ơn Ngài. Vì Ngài đã thương tôi, chọn một mình kiếp con người, ngày còn thơ bé và mai khôn lớn, Chúa dắt tôi đi bao đời, Chúa dẫn tôi về muôn nơi, dù đời đôi trôi, dù đời đôi thay. Ơn Chúa hằng ở bên tôi hằng ngày. Xin chọn đời, quyền xin chọn đời, tụng ca danh Chúa. Xin chọn đời, nguyện xin chọn đời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.